This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ. Cùng với Commissioner Nguyễn Xuân Hùng và từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Hùng.
Chào Minh Dung và kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Tôi là County Commissioner Andy Nguyễn. Xin kính mời quý vị theo dõi cái chương trình Công dân Việt Mỹ của ngày hôm nay. Minh Dung có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh Hùng rất nhiều và rất khỏe trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi mà mình đi vào những cái thông tin mà về cái trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới thì Minh Dung cũng có một cái câu hỏi ngắn thôi của Nhung gửi đến anh về cái trại Việt mà 2000 đã diễn ra vào tuần rồi đó anh.
Vâng.
Dạ vâng, thì như Nhung thấy thì anh Hùng cũng có tham dự. Cũng đóng vai trò hầu như là một cái vai trò chính thức ở trong đó. Thì khi mà đến cái trại Việt ở Denton đúng không anh, thì Nhung mới cũng có một cái suy nghĩ rằng là ồ, tại sao mà mình phải mướn một cái chỗ mà nó nằm ở một nơi rất là heo hút như vậy, rồi đường đi rất là khó khăn như vậy, chẳng lẽ mình không còn một cái location nào khác hay sao anh Hùng?
Location thì rất là nhiều, nhưng mà thật sự là cái địa điểm này nó rất là thuận tiện, đường đi nó không có heo hút đâu. Lúc mà tới nơi địa điểm đó là nó là một cái khu vực cắm trại rất là yên tĩnh. Ở trong đó, nói là cắm trại chứ không phải, mình nghĩ là cắm trại mà thật sự nó không phải là để mà cắm lều đâu. Ai muốn cắm lều thì cũng được, nhưng mà thật sự nó có một cái, nó có rất nhiều cái building. Và ban tổ chức đã mướn một trong những cái building đó, một cái tòa nhà, trong cái tòa nhà nó có một cái phòng lớn, có sân khấu để hội luận bàn thảo với nhau ở trong đó. Rồi có nhà bếp, có một vị nữ lưu đã tình nguyện nấu cơm, nấu nước cho các trại viên trong suốt 3 ngày. Rồi sau đó có hai cái nơi để mà ngủ ở hai bên nữa, rồi có một cái phòng ngủ riêng cho giới nữ và có một cái nơi ngủ riêng cho giới nam. Nói tóm lại thì rất là thuận tiện. Rồi chung quanh đó là có một cái hồ nước rất là đẹp, bởi vậy nó giống như là một cái thiên đường ở trong vùng Dallas và Fort Worth. Nhưng mà muốn đến thiên đường chắc chắn là lúc nào cũng phải chịu khó lái xe qua những cái quãng đường khúc khuỷu thì mới tới thiên đường. Không biết là Hùng trả lời như vậy có đạt được cái ý nguyện của Minh Dung hay không?
Đúng rồi, tại vì lúc mà trước khi chương trình ngày khai mạc diễn ra thì Nhung có ra ngoài cũng có coi, thì thấy gần tới giờ khai mạc thì mọi người đã ùa ra từ các cái phòng ở bên ngoài đó để vô cái phòng chính, thì thấy rằng có từng cái phòng ốc thì giống như ở khách sạn vậy đó. Rồi không khí mọi người rất là háo hức, rất là vui, làm Nhung cảm thấy là cái không khí nó cũng rất là thú vị đúng không ạ? Mọi người ở đó với nhau, cùng ăn uống với nhau, cùng bàn luận với nhau trong suốt 3 ngày, thì cái tình thân ban đầu không có, nhưng mà sau 3 ngày vậy thì có lẽ là cũng cảm thấy gắn bó với nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Và ngay bây giờ thì mời anh chia sẻ về cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung đã đặt cái câu hỏi đó, và cũng thật cảm ơn Minh Nhung đã đến tham dự ít nhất là cái phần khai mạc của cái chương trình Trại Việt năm 2000. Chúng tôi hy vọng là mỗi năm sẽ có được một cái chương trình cắm trại như vậy để cho những thành phần và những cá nhân cũng như những tổ chức ở trong cộng đồng có ưu tư đối với cộng đồng của chúng ta, có ưu tư đối với dân tộc của chúng ta, thì chúng ta có thể ngồi lại với nhau. Thứ nhất là để làm quen, bắt cái bàn tay, nhìn được cái khuôn mặt, Tại vì rất khó để mà có thể tạo ra cái sự hợp tác ở trong cộng đồng và cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng. Nếu mà mỗi một chúng ta cứ như là một con ngựa, cứ thẳng đường tiến tới mà không có cái sự liên hệ với nhau. Thì đó là cái mục đích của trại. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người. Đến, có nhiều người đến từ xa ở bên nước Đức là họ cũng đến, có người đến từ California, có người đến từ thành phố tiểu bang Georgia, Florida, ngay cả bên tiểu bang Washington State, cũng có người đến nữa. Thì kính thưa quý vị đồng hương, cái trại Việt Nam 2000 hy vọng là chúng tôi sẽ tổ chức được lần thứ 3 và mong rằng là có cái sự góp mặt đông đủ của nhiều người ở trong cộng đồng của chúng ta. Thì lúc đó cái sự thân mật nó sẽ được cấu tạo và mọi người sẽ gần gũi với nhau hơn. Đồng thời chúng ta sẽ có những cái phần chia sẻ về kiến thức như là bầu cử chẳng hạn, tại sao bầu cử lại quan trọng. Rồi chúng ta nói về lãnh đạo. Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo có phải là chỉ tay năm ngón không? Hay là lãnh đạo có nghĩa là phục vụ? Tất cả những cái đề tài đó sẽ đem ra chia sẻ với nhau và chúng ta có cơ hội học hỏi. Chúng ta cũng dự định sẽ có những cái workshop về nói chuyện trước công chúng. Chúng tôi sẽ có những nhà chuyên môn về nói chuyện về công chúng, về quản lý, về tài chính, về kinh tế, về chính trị. Nói tóm lại là dĩ nhiên là về xã hội dân sự, về những cái gương mẫu hoạt động. Nói tóm lại tất cả những cái kiến thức cần thiết và những cái kinh nghiệm cần thiết để chúng ta có thể chia sẻ và san sẻ cho nhau, để rồi chúng ta có thể bắt tay nhau để mà xây dựng một cái cộng đồng thật sự nó tốt đẹp cho tương lai của con cháu của chúng ta, cũng như là giúp góp một cái phần nào đó để mang lại cái tự do và dân chủ cho quê nhà, đất nước của chúng ta. Thì đó là cái mục đích của trại Việt. Và cái mục đích của công dân Việt Mỹ nó cũng giống như vậy thôi. Cái chương trình công dân Việt Mỹ nó cũng giống như vậy thôi. Chúng tôi cũng chia sẻ một số những cái kiến thức và những cái thông tin liên quan đến những cái vấn đề trách nhiệm của người công dân. Thì đi bầu dĩ nhiên là trách nhiệm của người công dân. Tại vì nếu ở trong một cái xã hội dân sự như ở Hoa Kỳ, cái trách nhiệm đầu tiên là đi bỏ phiếu, cái trách nhiệm thứ hai là phải trả thuế. Nhưng mà khó khăn cái là không trả thuế thì sợ thuế vụ người ta rượt theo mình. Minh Nhung có bây giờ bị IRS rượt theo chưa?
Dạ chưa anh.
Đó là một cái sự may phước đó em. Tại vì nhiều khi mình bận, mình quên mà mình không có trả thuế, sợ IRS người ta gửi một cái lá thư đấy mà nhận được cái lá thư đó là tá hỏa tam tinh đó. Tại vì có thể đùa giỡn với cảnh sát được, có thể đùa giỡn với là thẩm án được, nhưng mà đùa giỡn với IRS là một điều không nên. Ở tiếng Mỹ người ta có một câu nghe thoáng qua thì thấy tức cười, nhưng mà nghe kỹ lại thì rất là chính xác. Người ta nói là trong cái đời sống của con người chỉ có hai điều là bảo đảm 100%. Cái điều thứ nhất là cái sự chết, cái điều thứ hai là phải trả thuế. The only two things that are guaranteed in life. Thứ nhất là sự chết, và cái thứ hai là phải trả thuế. Đấy, thì cái điều mà người ta nói đùa nó cũng nói lên phần nào cái trách nhiệm của người công dân. Nhưng mà khác cái là trả thuế thì phải bắt buộc, không trả thuế thì vô tù ngồi. Nhưng mà đi bầu thì không có bắt buộc, mặc dù cái điều đó không có nghĩa là không đi bầu là đi bầu là không quan trọng. Nhưng mà tại vì cái quyền hành sự lá phiếu của chúng ta là cái quyền của mỗi một cá nhân của chúng ta, bởi vì luật họ không có bắt buộc. Nhưng mà ở bên nước Úc đó, có biết Minh Nhung có biết không, không đi bỏ phiếu là bị phạt đấy. Đó là bên nước Úc. Nhưng mà bên Mỹ thì không đi bỏ phiếu cũng không sao. Thì kính thưa quý vị, hàng năm ấy, như tôi đã trình bày nhiều lần, là chúng ta có cái ba cái cuộc bầu cử. Cái cuộc bầu cử thứ nhất là vào khoảng cửa tháng 3, đó là cái cuộc bầu cử sơ bộ. Cái cuộc bầu cử sơ bộ nó được diễn ra, và những người nào mà muốn ủng hộ những người đang tranh cử ở trong các cái đảng phái như là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng Tự Do, đảng Lao Động, v.v. thì chúng ta đi bỏ phiếu. Thì đó là cái cuộc bầu cử vào tháng 3, nó gọi là cuộc bầu cử sơ bộ. Tiếng Mỹ nó gọi là Republican Primary hoặc là Democratic Primary. Nói chung nó gọi là Primary Elections. Và tiếng Việt chúng ta gọi là bầu cử sơ bộ. Thì sau cái cuộc bầu cử sơ bộ rồi đó, nói tóm lại là cho mỗi cái chức vụ dân cử từ cấp thành phố cho tới cấp liên bang là mỗi đảng người ta chọn ra một người đại diện cho đảng. Đó, chọn ra được cho mỗi cái chức vụ đó. Rồi vào tháng 11 đó, nó gọi là General Election. General Election. Thì lúc đó là tất cả mọi người cử tri sẽ đi bỏ phiếu để mà chọn mặt gửi vàng. Lúc đó chúng ta có thể chọn ông này ở trong cái chức vụ County Commissioner, chúng ta có thể chọn bà kia ở trong cái chức vụ dân biểu của vùng số 6 chẳng hạn. Đó. Thì đó là cái cuộc bầu cử vào tháng 11. Thì nói tóm lại chúng ta có 3 cái cuộc bầu cử. Bầu cử thứ nhất vào tháng 3. Bầu cử tháng 3 là thường là bầu cử sơ bộ ở trong nội bộ của mỗi đảng. Điều đó không có nghĩa là các đảng phải là đảng viên mới đi bầu nhé. Đó là cái đặc điểm của cái xã hội dân sự dân chủ ở Hoa Kỳ là như vậy. Là mặc dù là đảng phái nhưng mà đảng phái này là đảng phái mở rộng, tất nhiên là mọi người dân đều có thể đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của mỗi đảng. Chỉ có khác một cái, nếu mà quý vị đã đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa thì quý vị không được quyền đi bỏ phiếu cho cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và ngược lại. Nhưng mà năm tới thì quý vị có thể đi bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Ví dụ năm nay quý vị bỏ phiếu cho cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa thì cùng một năm đó quý vị không được quyền đi bỏ phiếu một lần nữa trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Nhưng mà năm tới có một cái lý do gì đó quý vị thích cái người ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ thì quý vị có thể đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào năm tới. Và cứ thế mà tiếp tục. Đó là cuộc bầu cử sơ bộ. Rồi sau đó đó, khi mà chọn được một số những người đại diện cho các đảng phái, rồi tháng 11 đó, là những đại diện của các đảng phái họ sẽ đấu đá lẫn nhau, họ sẽ tranh cử với nhau. Và lúc đó chúng ta sẽ có quyền đi chọn một người để mà đại diện cho chúng ta ở trong các cái chức vụ dân cử đó. Rồi giữa tháng 3 và tháng 11 là có cuộc bầu cử ở cấp thành phố và cấp khu học chánh, thành phố và khu học chánh. Thường thường là vào tháng 5, nói tóm lại là tháng 5, bởi vì trong một năm có 3 mùa bầu cử, bầu cử thứ nhất là tháng 3, bầu cử thứ hai là tháng 5 và cuối cùng là bầu cử tháng 11. Có nhiều trường hợp vì một cái lý do gì cấp tốc thì người ta sẽ gọi một cái buổi họp gọi là special election, một cái cuộc buổi họp, một cái cuộc bầu cử đặc biệt vì một cái lý do nào đó thì người ta sẽ triệu tập một cái cuộc bầu cử đó. Thì nói tóm lại là có 3 cuộc bầu cử, tháng 3, tháng 5 và tháng 11. Thì bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2017. Trong cái cuộc bầu cử tháng 11 năm 2017 đó thì cái ngày election day, ngày bầu cử chính thức đó, là ngày mùng 7 tháng 11. Là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017. Đó. Rồi cái cuộc để mà bầu cử thì quý vị phải ghi danh nhé. Quý vị nào đã ghi danh rồi đó thì không cần phải ghi danh nữa. Mà quý vị nào mà đã ghi danh rồi nhưng mà lại dọn nhà đi qua một cái địa điểm khác thì quý vị có thể vào trong cái website của cái county mà mình đang cư ngụ đó để mà update, để mà cập nhật cái địa chỉ của mình. Cái gia cư, cái địa chỉ gia cư của mình. Nên làm cái việc đó. Nhưng mà quý vị nào mà chưa bao giờ ghi danh thì quý vị nên ghi danh để đi bầu. Cái ngày cuối cùng để mà ghi danh tất nhiên là ngày mùng 10 tháng 10. Để mà bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử ngày mùng 7 tháng 11 sắp đến là quý vị phải ghi danh cái ngày cuối cùng, cái hạn chót là ngày mùng 10 tháng 10. Vì chi cái hạn chót để ghi danh để bỏ phiếu cho ngày mùng 7 tháng 11 đã qua rồi. Nhưng mà tôi đề nghị nếu mà đã qua thì quý vị cứ tiếp tục ghi danh. Quý vị ghi danh thì quý vị có thể bỏ phiếu cho những cái cuộc bầu cử ở trong tương lai. Và cái ngày bầu cử đầu tiên sớm, cái ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên là ngày thứ hai, ngày 23 tháng 10. Ngày 23 tháng 10 là ngày bầu cử sớm. Ngày mùng 7 tháng 11 là ngày bầu cử chính thức. Đó. Rồi Minh Nhung có nhớ chưa? Ngày bầu cử chính thức tháng 11 là ngày mùng mấy nào?
Dạ ngày 7. Ngày 7 tháng 11 là ngày bầu cử chính thức. Nhưng mà hồi nãy anh cũng có đưa ra một cái giới hạn cuối cùng của cái việc ghi danh trước ngày 10 tháng 10. Mà ngay ngày hôm nay thì mình mới có cái show Công dân Việt Mỹ như vậy thì e rằng đã quá trễ để mà thông báo đến quý vị cái ngày cuối cùng để ghi danh rồi ạ.
Đúng là quá trễ, nhưng mà cứ tiếp tục ghi danh. Tại vì còn như tôi đã nói là có mỗi năm, hàng năm có 3 cuộc bầu cử lận. Thì mình không có bỏ phiếu vào tháng 11 này được, mình có thể bỏ phiếu vào tháng 3. Và chúng ta có thể bỏ phiếu vào tháng 5 của năm 2018, rồi tháng 11 của năm 2018. Bởi vậy, nếu ai mà chưa ghi danh là không nhất, là cứ tiếp tục ghi danh, tại vì có thể là quá trễ cho cuộc bầu cử tháng 11 này, nhưng mà có thể bỏ phiếu cho năm tới, và năm tới, và năm tới nữa. Bởi vậy, quý vị đừng một cái lý do gì đó mà nói rằng là vì quá trễ mà không có bỏ phiếu ghi danh, nhé. Không có ghi danh để đi bỏ phiếu. Cái chuyện đó rất là quan trọng. Tôi mong mọi quý vị nhớ là cái lý do mà chúng ta có mặt ở cái nước Mỹ này đó là vì chúng ta muốn có cái tự do dân chủ. Đấy. Mà nếu mà chẳng lẽ vì cái lý do gì mà chúng ta có tự do dân chủ mà chúng ta lại không có đi bỏ phiếu này, thì cái chuyện đó nó rất là ngược nè. Giống như là chúng ta đi làm để mà lấy tiền, nhưng mà khi người ta trả tiền cho mình lại không nhận, mình nói ok cho luôn này, thì nó ngược lắm, nó ngược vô cùng. Thì bởi vậy tôi nhắc nhở quý vị là nhớ là cái trách nhiệm của chúng ta người công dân, một trong những cái trách nhiệm gọi là tối thiểu của người công dân là phải đi bầu. Đã. Còn nếu mình không đi bầu thì mình chưa phải là người công dân, nó thẳng là vậy. Đã. Giống như mình, người ta cứ nghĩ là cứ đẻ con ra là làm cha làm mẹ, chưa đúng là như vậy. Làm đẻ con ra là còn phải nuôi nấng dạy dỗ chúng nữa, thì lúc đó mới thật sự là bậc làm cha làm mẹ. Đã. Chứ không phải là cứ ở công dân ở nước Mỹ rồi có được cái công dân của Hoa Kỳ là người công dân đâu, chưa chắc. Tại vì nếu mà đã là người công dân mà không đi bầu, không trả thuế, không có thực hiện những cái vai trò trách nhiệm của người công dân á, thì cái đó là chỉ là có cái mác của người công dân thôi, chứ chưa phải là người công dân. Đấy. Người công dân là ít nhất là phải đi bỏ phiếu, thì lúc đó mới gọi là người công dân thực thụ. Đấy. Thì bởi vậy tôi chia sẻ với quý vị cái điều đó. Vào tháng 3 đó, tháng 3 là cái cuộc bầu cử sơ bộ. Cái cuộc bầu cử sơ bộ nó sẽ bắt đầu vào ngày mùng 6, cái ngày bầu cử chính thức. Và ngày bầu của ngày cuộc bầu cử sơ bộ đó là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2018. Đấy. Thì quý vị biết từ tháng 11 là chúng ta có ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn. Rồi thấy tháng 12 là chúng ta có Christmas, có lễ Noel. Rồi sau đó chúng ta có Tết Tây, rồi sau đó chúng ta có Tết Ta. Đấy. Bởi vậy cứ loay hoay với những ngày lễ hội thì chúng ta lại quên mất là ngày mùng 6 tháng 3 là ngày cuộc bầu cử rất là quan trọng. Bởi vậy tôi xin nhắc nhớ một cách sớm sủa cho quý vị biết. Minh Nhung cũng nhớ giúp anh trong những cái chương trình talk show riêng của Minh Nhung cộng tác với ở trên đài đó. Nhắc nhớ bà con là ngày mùng 6 tháng 3 là ngày bầu cử chính thức của cuộc bầu cử sơ bộ vào năm tới. Trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này nó rất là quan trọng. Cái điều là như thế này quý vị. Ví dụ như ở vùng Tarrant County đó, hầu hết những cái vùng nó là cái nó tóm lại là ảnh hưởng của đảng Cộng Hòa rất là nặng ở trong cái vùng đó. Thì bởi vậy nếu mà quý vị muốn chọn mặt gửi vàng đó, thì quý vị nên đi bầu cử ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Tại vì khi mà vào tháng 11 đó, nhiều khi không còn đối thủ nữa. Bên phe dân chủ người ta không có gửi ra người để mà tranh cử. Thì bởi vậy khi mà mình muốn chọn người tài giỏi để mà lãnh đạo cái chức vụ dân biểu đó, cái văn phòng dân biểu đó đó, thì mình phải đi bỏ phiếu trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Tại vì nhiều khi không còn đối thủ nữa ở trong cái tháng 11. Bởi vậy đó là cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và ngược lại cũng vậy, có nhiều cái khu vực tranh cử hầu hết là đảng dân chủ nắm trọn cái lá phiếu ở đó. Nói tóm là đa số cái lá phiếu, và đảng Cộng Hòa không thể chen chân vào đó được. Bởi vậy nhiều khi chúng ta không có đi bỏ phiếu vào tháng 3, tuy nhiên là cuộc bầu cử sơ bộ, và chúng ta chỉ đợi tới tháng 11 để bỏ phiếu, thì lúc đó là quá trễ rồi. Tại vì cái sự quyết định đã được chọn ở trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3. Nên tôi xin nhắc nhớ quý vị vậy. Vào ngày mùng 6 tháng 3 sắp tới, cá nhân tôi cũng phải ra tranh cử lại cho cái nhiệm kỳ thứ 3 ở trong cái chức vụ County Commissioner. Và vào ngày mùng 6 tháng 3 năm 2018, danh tánh của tôi cũng sẽ nằm trên cái lá phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Thì đó là hai cái cuộc bầu cử quan trọng sắp đến mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Riêng về cái chi tiết của cuộc bầu cử tháng 11 á, nó có một số những cái vấn đề mà chúng tôi xin phép được tường trình đến quý vị trong cái thời gian gần đây, trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ sắp đến đây. Tuy nhiên, những cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp đến á, nó có tới một số gọi là 7 cái tu chính án của hiến pháp tiểu bang. 7 cái tu chính án của hiến pháp tiểu bang nó đưa ra những cái dự luật từ số 1 cho tới số 7. Mỗi cái dự luật nó đều có một cái mục đích, và chúng ta bỏ phiếu để chấp thuận cái dự luật đó hay không. Tại sao là như vậy? Tại vì khi mà chúng ta bỏ phiếu để mà làm cái tu chính cái constitution đó, thì nếu mà quốc hội mà muốn coi như là hủy bỏ cái điều đó thì phải đòi hỏi tới 3/4 cái lá phiếu của quốc hội, thì lúc đó mới có thể hủy bỏ được cái dự luật của cái hiến pháp của tiểu bang. chứ không phải chỉ có đơn giản là quá bán. Đó. Thì bởi vậy nếu mà muốn amend cái hiến pháp của tiểu bang Texas, tất nhiên là nếu mà muốn tu chính cái hiến pháp của tiểu bang Texas, nó đòi hỏi hai điều kiện. Quốc hội của tiểu bang phải bỏ phiếu thuận 3/4, rồi sau đó người dân phải đồng ý, thì lúc đó mới tu chính được cái hiến pháp. Thì trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này, nó có tới 7 cái tu chính án đó. Thì bởi vậy chúng tôi sẽ trình bày ở trong cái phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Bây giờ chúng tôi xin Minh Nhung gửi đến cho quý vị thính giả một số những cái thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình với những cái chi tiết liên quan tới 7 cái tu chính án sẽ được bỏ phiếu vào ngày mùng 7 tháng 11 sắp đến. Xin mời Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Xuân Hùng rất nhiều. Và thưa quý vị, 7 tu chính án mà trong phần 2 thì anh Nguyễn Xuân Hùng sẽ đi vào chi tiết từng tu chính án một, mà đôi khi như Minh Nhung hoặc là một số vị khi mà đọc vào những cái tu chính án đó, thì có những cái từ ngữ chuyên môn thậm chí mình cũng không hiểu nổi. Thì mong quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Thì mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình, và anh Nguyễn Xuân Hùng sẽ đi vào chi tiết từng tu chính án một.
Cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi trong phần 1 chúng tôi đã trình bày một số những cái thông tin về ngày giờ của cuộc bầu cử sắp đến tháng 11. Thì Minh Nhung có thể nhắc cho bà con ngày bầu cử tháng 11 này bắt đầu là ngày chính thức là ngày nào ạ?
Dạ, bầu cử chính thức vào tháng 11 sẽ được bắt ngày bầu cử chính thức là ngày 7 tháng 11 nhé. Và mặc dù bây giờ như anh Nguyễn Xuân Hùng cũng có nhắc rồi đó, là ghi danh trước ngày 10 tháng 10, nhưng mà nếu như mà quý vị nào vẫn chưa ghi danh để kịp cho cái cuộc bầu cử chính thức ngày 7 tháng 11 thì quý vị vẫn cứ tiếp tục ghi danh để mà mình có thể tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3, và bầu cử chính thức ở tháng 3 đó là vào ngày 6 tháng 3. Và mời anh Nguyễn Xuân Hùng có lẽ là bây giờ có thể đi vào chi tiết từng cái tu chính án để mà quý vị có thể tiện theo dõi anh nhé.
Vâng, thì kính thưa quý vị, cái đặc biệt của cuộc bầu cử sắp đến đây đó là trong cái lá phiếu chỉ có ở Tarrant County thôi. Nhà quý vị nào đang ở trong vùng của quận hạt Tarrant là cái lá phiếu sẽ có tiếng Việt ở trong đó. Nó sẽ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Chỉ có ở Tarrant County có thôi. Còn ở những cái quận khác thì không có. Tại vì tôi không có cái quyền vận động ở những cái quận hạt khác. Đồng thời cái luật của tiểu bang của liên bang đó nó đã đòi hỏi là quận hạt Tarrant County là phải có ngôn ngữ tiếng Việt ở trong các cái lá phiếu, tại vì cái dân số người Việt ở trong vùng Tarrant County đã đạt được cái ấn định của luật. Thì đó là một cái tin mừng cho những quý vị nào có cái trở ngại về ngôn ngữ, mà quý vị nói ồ tôi không có đi bầu tại vì tôi không có hiểu gì hết, thì bây giờ quý vị có thể đi bầu được rồi, tại vì ở trong cái lá phiếu đó nó có tiếng Việt ở trong đó. Giống như hồi nãy Minh Nhung nói, mặc dù là có tiếng Việt nhưng mà có nhiều cái danh từ chuyên môn rất là khó dịch, bởi vậy khi mà người ta viết bằng tiếng Việt, và văn phòng chúng tôi, cá nhân tôi cùng với một số những cộng tác viên ở trong văn phòng, rồi cộng thêm cái sự hỗ trợ của các anh chị em thiện nguyện ở trong cộng đồng của chúng ta, trong cái tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia hạt thế, mà ông chủ tịch cộng đồng là anh Điền đó, anh Điền Hồ đó, là đã giúp cho cái ủy ban bầu cử của quận để mà thông dịch những cái lá phiếu này từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Bởi vì chúng tôi sẽ cố gắng bây giờ ở trong cái proposition số 1, tức như là cái dự luật số 1, nó nói như thế này. Đó là tu chính án hiến pháp cho cơ quan lập pháp quyền quy định mức độ miễn thuế bất động sản từ một phần của giá trị thị trường của gia cư của người thương binh tàn tật ở một phần thân thể, hoặc người phối ngẫu còn sống của người thương binh tàn tật nếu gia cư đó được tặng cho người thương binh tàn tật bởi một tổ chức từ thiện ở một mức độ ít hơn giá trị thị trường của gia cư ấy, và điều chỉnh một số quy định liên hệ trong hiến pháp của Texas. Minh Nhung hiểu không?
Dạ, hiểu sơ sơ. Có nghĩa
là mình dùng hiểu như thế nào?
Đang thắc mắc ở một cái đó là sẽ được miễn với điều kiện đó là cái cư gia đó được tặng cho cựu chiến binh bị thương bởi một số tổ chức từ thiện. Nhưng mà nếu mà không được tặng thì sao? Nếu mà cái đó là tài sản riêng của cái người cựu chiến binh đó thì sao? Có nghĩa là vẫn phải đóng thuế hả? Hay sao ạ?
Thì bây giờ luật hiện tại bây giờ luật đã miễn thuế cho người thương binh rồi. Hiện tại bây giờ luật đã cho phép rồi. Cái này là như thế này, tu chính án là như thế này. Tại vì thí dụ như là một cái cơ quan từ thiện nào đó người ta tặng cho một người thương binh cái căn nhà. Đã, thì cái căn nhà đó người ta tặng là zero. Coi như là cái giá bán là zero hoặc là chỉ có 100 đô hoặc là 1.000 đô. Đây. Thì khi mà người ta tặng như vậy thì người thương binh đó phải hiện tại bây giờ người ta phải trả cái thuế cái exemption một phần nào đó ở trên cái tổng giá thị trường. Đó, mặc dù người ta nhận được cái đó ở zero dollars nhưng mà tại vì cái giá thị trường là 200.000 đô la bởi vì người đó phải trả cái thuế trên cái giá thị trường là 200.000. Thì mặc dù người ta là người thương binh thì nó vẫn được exempt 50%, tức là được miễn 50%. Đã. Nhưng mà trong cái đạo luật này đưa ra, tất nhiên là người thương binh được miễn thuế 100% luôn. Đã. Người thương binh được miễn thuế 100% luôn. Tất nhiên là nếu mà cái giá trị của căn nhà là 200.000 đi nữa, nhưng mà khi mà người ta cho cái thương binh đó, người ta không lấy đồng xu nào đó, thì cho dù là cái mức độ thuế là bao nhiêu đi nữa, nó vẫn là zero. Đó là cái mục đích của cái dự luật này. Và ngay cả không chỉ là thương binh nhưng mà những người phối ngẫu của người thương binh, người phối mẫu của thương binh cũng được cái ơn cái lợi này. Thì đó là cái mục đích của cái dự luật thứ nhất. Không biết Minh Dung còn có thắc mắc gì nữa không trước khi chúng ta đi qua cái dự luật thứ hai?
Dạ không ạ.
Ok. Cái dự luật thứ hai, một lần nữa kính thưa quý vị, ở trong cái lá phiếu của chúng ta đi bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 11 này đó, nó có tiếng Việt ở trong đó, mặc dù nó hơi khó hiểu một chút xíu, tại vì cái nhiều cái danh từ chuyên môn chúng ta không có rành đó, thì nhưng mà đọc kỹ vào một chút xíu thì được cũng dễ hiểu chứ không có gì khó lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó đề là tu chính án hiến pháp để quy định một khoản lệ phí thấp hơn có thể được áp đặt lên người mượn tiền và loại bỏ một số giới hạn về tổn phí tài chính cho việc vay mượn dựa trên vốn chủ sở hữu nhà, ấn định một vài cơ sở vay mượn được phép thực hiện việc vay mượn trên vốn chủ sở hữu nhà, thay đổi một số lựa chọn về việc tái tài trợ các khoản vay dựa trên vốn chủ sở hữu nhà, thay đổi mức giới hạn khoản tiền ứng trước của hạn mức tín dụng dựa trên vốn chủ sở hữu nhà và cho phép vay mượn dựa trên chủ sở hữu nhà của các gia cư thuộc dạng nông nghiệp. Nghe muốn khát nước phải không Minh Nhung?
Dạ không, mình trông chờ có cái dấu phẩy dấu chấm để mình hiểu, nhưng mà hồi nãy hiểu sơ sơ, còn qua này là nhưng không hiểu gì luôn ạ.
Ok. Thì đó cái danh từ chuyên môn đó mà tiếng Anh đó, nghe qua là hiểu liền, tức là home equity loan. Đấy. Quý vị bây giờ quý vị làm chủ căn nhà mà cái căn nhà đó nó trị giá là 100.000 đó, thì quý vị có thể mượn tiền lấy 80% của cái giá trị của căn nhà ra dựa trên, thì quý vị vào nhà băng quý vị nói ok tôi muốn mượn cái home equity loan tôi muốn mượn 80.000 và tôi muốn lấy căn nhà của tôi làm thế chân. Đấy. Thì cái căn nhà của vị nó sẽ là thế chân và người nhà băng sẽ cho quý vị mượn 80.000. Tất nhiên là maximum là 80.000, quý vị có thể mượn từ 80% hoặc là less. Thì đó là tiếng Việt của mình dịch ra nó gọi là vốn chủ sở hữu nhà. Đây, vốn chủ sở hữu nhà đây là một cái danh từ chuyên môn, bởi nếu mà dịch ra thì khó hiểu, nhưng mà nếu mà nó tiếng Mỹ thì hiểu ngay cái mục nó tên là equity loan, home equity loan. Thì cái tu chính án này đó là hiện tại bây giờ là cái lệ phí để mà mượn home equity loan, thưa quý vị, nó mắc lắm. Thì cái tu chính án này nó hạ thấp cái lệ phí đó xuống, đó là cái điều thứ nhất. Và cái thứ hai là nó loại bỏ một số những cái giới hạn về tổn phí tài chính cho việc vay mượn dựa trên vốn chủ sở hữu nhà. có một số những cái giới hạn mà quý vị nói là nhà băng có thể lấy bao nhiêu phần trăm đó và không được quá hơn cái mức giới hạn đó, thì cái tu chính án này nó loại bỏ một số những cái giới hạn đó, và đồng thời nó ấn định chỉ có một vài cái cơ sở vay mượn được phép thực hiện cái việc vay mượn này thôi, chứ không phải là bất cứ một cái cơ sở nào cũng cho mượn được. Có nhiều cái thương gia cho vay mướn dựa trên sở hữu nhà, nhưng mà họ không phải là nhà băng, họ không phải là credit union, mà họ là tư nhân. À, ví dụ như là Minh Nhung cho anh Hùng mượn 80 ngàn, mà cái đó là tụi Minh Nhung lấy cái title của cái nhà của anh Hùng để làm thế chân. Đó. Thì cái điều này nó không có cho phép, tại vì có nhiều khi nó có nhiều cái vấn đề xảy ra ở trong cái vấn đề mượn tiền đó, rồi nó tạo ra rất nhiều cái sự tranh cãi, và có nhiều người đã lợi dụng cái luật này đã lạm dụng cái vấn đề này để mà chèn ép của những người mà không có biết về luật lệ hoặc là không có rành về ngôn ngữ. Thì nói tóm lại là cái tu chính án này đưa ra là nói là chỉ có một vài cái cơ sở mà đã được phép của chính phủ, đã được xem xét một cách kỹ lưỡng mới cho phép mượn tiền dựa trên cái home equity loan, chứ không phải là ai muốn làm cũng được. Thì đại khái là cái dự luật thứ hai này nó thay đổi cái luật pháp trong cái để giúp cho cái chi phí của mượn tiền home equity loan nó ít hơn, và để giảm bớt cái sự abuse, cái lạm dụng cái việc cho mượn tiền dựa trên cái home equity. Đó là cái mục đích của cái dự luật thứ hai. Mặc dù nó hơi hơi dài một chút xíu. Đồng thời những cái người mà làm nông nghiệp đó, thí dụ quý vị làm một cái farm, một cái ranch, nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà trên đó, hiện tại bây giờ luật không có cho phép quý vị mượn tiền dựa trên cái home equity đó, dựa trên cái equity của cái thửa ruộng mà quý vị làm chủ. Thì bây giờ luật đã cho phép chúng ta làm cái điều đó. Nếu mà quý vị nào mà thí dụ làm chủ một cái cơ sở nông nghiệp hoặc là một miếng đất thật là to, thí dụ 10 mẫu, 5 mẫu, mà trên đó chúng ta có nuôi gà, nuôi vài con bò đã khá như vậy, rồi chúng ta ở trên căn nhà đó, thì hiện tại bây giờ luật nó không có cho phép chúng ta mượn tiền trên cái equity của cái miếng đất đó, nhưng mà bây giờ luật nó cho phép cái điều đó. Thì đó là cái nội dung của cái proposition thứ hai, cái tu chính án thứ hai, cái dự luật thứ hai. Minh Nhung còn có ý kiến gì về trên cái điều này nữa không?
Dạ vâng, Nhung hiểu rõ rồi. Và bây giờ thì mời anh Hùng đến tới dự luật thứ ba.
Cái dự luật thứ ba nói là tu chính án hiến pháp giới hạn nhiệm vụ của một số viên chức được thống đốc bổ nhiệm và thượng nghị viện phê chuẩn sau khi nhiệm kỳ của người đó hết hạn. Cái đó dễ hiểu là như thế này, là khi mà một số viên chức bổ nhiệm nó được thống đốc hoặc là thượng nghị viện bổ nhiệm, khi mà thống đốc bổ nhiệm thì thượng nghị viện phải phê chuẩn. Đã. Thì có nhiều người hiện tại bây giờ đó là mặc dù cái nhiệm kỳ của người ta đã hết rồi, nhưng mà người ta tiếp tục làm việc ở trong cái trách nhiệm đó cho tới khi ông thống đốc ông bổ nhiệm một người mới, thì người đó mới thay thế cái người cũ. Thì cái tình trạng đó nó như thế này, có nhiều người cái nhiệm kỳ của người ta đã hết rồi mà người ta tiếp tục làm việc ở trong cái nhiệm kỳ đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà có nhiều người làm việc tới 10 năm lận mặc dù không có được tái bổ nhiệm. Nè, thì cái luật này nó đưa ra như vậy là bắt buộc cái ông thống đốc là phải bổ nhiệm người mới. Nè, thí dụ nhiệm kỳ của Minh Nhung làm việc ở trong Bộ Giáo dục là 2 năm, tới cuối 2 năm thì hiện tại bây giờ ông thống đốc ông không cần phải tái bổ nhiệm Minh Nhung hoặc là bổ nhiệm một người mới. Mà nếu mà không có một cái điều đó đi nữa thì Minh Nhung vẫn tiếp tục làm việc cho tới 3 năm, 4 năm, 10 năm, 20 năm, cho dù cái nhiệm kỳ của Minh Nhung chỉ có 2 năm. Thì cái luật này nó đưa ra như vậy, tất nhiên là nó bắt buộc ông thống đốc một là phải tái bổ nhiệm Minh Nhung vào trong cái chức vụ đó thêm 2 năm nữa. Hoặc là phải bổ nhiệm một người khác. Đó là cái nội dung của cái dự luật thứ ba là như vậy. Tôi nghĩ cái tu chính án này là một điều tốt, để mà nó tránh đi cái tình trạng là không có cái trách nhiệm với là cái việc làm của mình. Có nhiều người mặc dù đã được bổ nhiệm và đã hết nhiệm kỳ và họ không còn làm việc một cách tích cực nữa, hoặc là người ta lợi dụng cái quyền lực đó để mà mưu cầu những cái điều riêng tư của họ, thì cái tu chính án này nó bắt buộc ông thống đốc là phải, khi mà ông phải bổ nhiệm hoặc là tái bổ nhiệm thì ông phải xem xét lại.
Minh Dung nghĩ có lẽ hơi thiếu chút xíu là nếu như mà cái nhiệm kỳ của người đó hết hạn rồi mà cái người thống đốc bổ nhiệm chưa có người mới đó, chưa có kịp bổ nhiệm người mới đó, mà cái người cũ vẫn tiếp tục làm á, thì lúc đó cái nhiệm vụ của người đó đó bị hạn chế là chút xíu, đúng không ạ?
Không có hạn chế là... cái điều đó vấn đề là như vậy. Người này vẫn làm việc một cách toàn quyền, không có hạn chế một chút xíu nào hết.
Dạ vâng.
Đó. Thì bây giờ luật, nếu mà mọi người đồng ý mà bỏ phiếu cho cái dự luật thứ ba này đó, là cái người đó mà cái nhiệm kỳ vừa hết đó, là người ta là phải về hưu. Ngoại trừ trong trường hợp ông thống đốc, ông tái bổ nhiệm với người này vào lại cái chức vụ đó thêm 2 năm nữa, hoặc là thêm bao nhiêu năm đó nữa. Hoặc là ông thống đốc, ông phải bổ nhiệm một người mới. À, cái điều này nó bắt buộc là ông thống đốc là phải làm việc một cách tận tình hơn, để mà cho những cái cơ quan của chính phủ tiểu bang nó có cái đủ nhân sự để mà nó chạy. Đó, thì là đó là cái nội dung của dự luật thứ ba. Bây giờ mình đi vào trong cái nội dung của dự luật thứ bốn. Dự luật thứ bốn nó nói như thế này, nó nói là tu chính án hiến pháp cho phép cơ quan lập pháp yêu cầu tòa án phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phản đối tính lập hiến của một điều luật tiểu bang, và cho phép cơ quan lập pháp quy định một giai đoạn chờ đợi trước khi tòa án có thể đưa ra phán quyết xác nhận điều luật đó là trái hiến pháp. Đó, thì Minh Dung hiểu về cái dự luật đó như thế nào nào?
Dạ, không hiểu ạ.
Không hiểu hả?
Dạ.
Như thế này, khi mà một cái cơ quan lập pháp, tức như là Quốc hội, đưa ra một cái luật, đó, và có người ta phản đối là cái luật đó là vi hiến, đó. Thì hiện tại bây giờ đó, cho dù người ta phản đối đi nữa, thì Quốc hội cứ thẳng đường mà tiến. Nhưng mà cái luật này đưa ra bây giờ nó nói, nếu mà có người hoặc là một cái tổ chức nào đưa ra theo một cái quá trình nào đó, và người ta đã đi đúng cái quá trình đó, cái thủ tục đó, để mà người ta phản đối là cái điều luật của Quốc hội đưa ra là vi hiến, thì cái luật này nó bắt buộc là cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tức là ông Attorney General của Texas đó, là nhận được cái thông báo từ cái tòa án đó. Thì nếu mà có một cái vấn đề gì mà vi hiến, thì cái cơ quan lập pháp, tất nhiên là Quốc hội đó, là có cái quyền yêu cầu tòa án, tức là yêu cầu cái ông thẩm phán đó. Tại vì nhớ, cái cơ quan lập pháp và cái cơ quan tư pháp là hai cái cơ quan độc lập, không ai phải nghe ai hết. Thì bởi vậy hiện tại biết luật đã nói, nếu mà cơ quan lập pháp có một cái thấy một cái điều gì mà nó không ổn á, mà vi hiến á, thì cơ quan lập pháp có quyền yêu cầu tòa án là phải thông báo cái điều đó cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại vì nhiều khi tòa án người ta thấy một cái điều gì vi hiến, người ta nói ok cái điều này là vi hiến, rồi xong xuôi rồi người ta không có bàn thảo gì hết với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì bây giờ nó cho phép cơ quan lập pháp yêu cầu tòa án là phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi mà cái tòa án đó phản đối là một cái điều luật của Quốc hội là vi hiến. Đó. Thí dụ Quốc hội đưa ra luật A, rồi cái ông tòa án, ông judge, ông nhìn vào trong cái luật A đó, ông nói, cái luật A này là vi hiến. Thì hiện tại bây giờ ông chỉ tuyên bố, cái điều này là vi hiến, là xong. Nhưng mà trong cái luật này nó đưa ra nói, ok, nếu mà ông tòa án, ông nghĩ cái điều này là vi hiến, thì cái trách nhiệm của ông á là ông phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc, về cái sự phản đối đó. Ok, và cho phép cái cơ quan lập pháp quy định một cái giai đoạn để có thể đưa ra phán quyết để xác nhận là cái điều đó là hiến pháp. Tại vì bây giờ nếu mà cái luật A của cơ quan lập pháp đưa ra, rồi cái ông tòa án ông nói cái điều này là vi hiến, coi như là xong, là cái điều đó là vi hiến. Thì cái luật này nói no, nếu mà ông nghĩ là cái điều này là vi hiến thì cái việc đầu tiên á, là cơ quan lập pháp có quyền, cái ông tòa án đó là phải thông tin đến cho Bộ trưởng Tư pháp về cái lý do tại sao ông nghĩ cái điều này là vi hiến. Rồi sau đó họ cho phép cơ quan lập pháp phải quy định một cái thời gian nào đó để người ta xác định lại là cái quyết định của cái ông luật ông đó có đúng hay không. Đó, thì cái dự luật số 4 nó là như vậy đó. Thì không biết anh nói giải thích như vậy Minh Nhung có hiểu không ạ?
Dạ, bắt đầu thấy chao đảo rồi ha.
Chao đảo rồi hả?
Bắt đầu thấy chao đảo rồi, nhưng mà Minh Nhung chỉ sợ là thời lượng không còn kịp, cho nên mời anh vào thẳng dự luật số 5 luôn ạ.
Ok, bây giờ mình đi vào dự luật thứ 5. Dự luật thứ 5 mới nói là tu chính án hiến pháp đối với các quỹ từ thiện của các đội thể thao chuyên nghiệp khi họ tiến hành các cuộc xổ số gây quỹ từ thiện. Thì bây giờ nó cho như thế này, hiện tại bây giờ đó, nếu mà gây quỹ từ thiện mà gọi là bốc thăm đó, mình hay có cái màn là bốc thăm đó, thì những cái đội thể thao chuyên nghiệp, những cái ví dụ như là Dallas Cowboys, đội Maverick, người ta không có quyền thực hiện những cái cuộc xổ số gây quỹ từ thiện đó, mặc dù nó là giúp từ thiện thì người ta không có quyền, tại vì cái đó nó xem như là cờ bạc đó. Thì bây giờ cái dự luật này nó cho phép các đội thể thao chuyên nghiệp có thể làm được việc đó. Tất nhiên là đội Dallas Cowboys, nếu mà người ta muốn nói ok, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bốc thăm và bao nhiêu tiền thu được sẽ giúp cho cái tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia hạt hàng khao để hoặc là ở đó là tại vì những cái tổ chức đó là những cái tổ chức non-profit organization đó. Thì bây giờ luật nó không biết cho phép việc đó, nhưng mà bây giờ luật đã cho phép cái việc đó nếu mà cái dự luật này thứ năm này được mọi người cho phép, để mọi người dân đi bầu mà thuận cái điều đó. Đó thì nó rất là dễ hiểu cái điều đó. Điều thứ sáu là tu chính án hiến pháp cho phép cơ quan lập pháp quy định miễn thuế bất động sản đối với toàn bộ hoặc một phần giá trị thị trường của gia cư của người phối ngẫu còn sống của một nhân viên cấp cứu đã hy sinh hoặc bị trọng thương trong khi hành sự. Hiện tại bây giờ luật nó không cho phép cái miễn thuế bất động sản của đối những người mà vợ hoặc là chồng người phối ngẫu của một nhân viên cấp cứu đã hy sinh hoặc bị trọng thương trong khi hành sự. Bây giờ nếu mà chúng ta bỏ phiếu mà chấp thuận cho cái dự luật này đó, thì những người chồng hoặc là vợ còn sống sót của một nhân viên cấp cứu, có thể là cảnh sát, có thể là một nhân viên ambulance, có thể là một người lính chẳng hạn, đã bị chết hoặc là bị trọng thương, thì cái luật này đã cho phép cái bất động sản, cái nhà đó, cái gia cư của cái người phối ngẫu còn sống đó sẽ được miễn thuế. Đó là cái dự luật thứ 6. Và cái dự luật thứ 7 nó nói là tu chính án hiến pháp liên quan đến thẩm quyền của cơ quan lập pháp trong việc cho phép các nghiệp đoàn tín dụng và các tổ chức tài chính khác trao thưởng theo hình thức bốc thăm nhằm khuyến khích tiết kiệm. Hiện tại bây giờ các cái nhà băng hoặc là các cái credit union hoặc là những cái tổ chức tài chính khác, tổ chức tài chính khác như là những cái nhà mà cho mượn tiền để mua nhà chẳng hạn, người ta không có được phép tổ chức những cái cuộc bốc thăm để mà khuyến khích tiết kiệm. Ví dụ người ta nói nếu mà quý vị bốc thăm này thì quý vị có thể được qualify để mượn tiền ở cái giá rẻ hơn. Đã. Thì cái điều đó nó hiện tại bây giờ luật đã không cho phép. Thì bây giờ nếu mà cái luật này nó thông qua đó, thì thí dụ như là một cái công ty gọi là National Mortgage chẳng hạn, người ta có thể tổ chức một cái cuộc bốc thăm và người ta nói ok, nếu mà quý vị bốc thăm, người nào mà thắng cái giải bốc thăm đó, người đó có quyền được mượn tiền 30 năm để mua một căn nhà với tỷ lệ tiền lời chỉ có 2% thôi, thay vì là phải trả theo 5% như giá thị trường đó. Thì cái luật cái dự luật thứ 7 nó cho phép cái điều đó. Thì bây giờ thời giờ đã hết rồi, chúng tôi phải lướt qua những cái dự luật này một cách nhanh chóng, không có thời giờ để đi bàn sâu hơn, nhưng mà cũng mong rằng nó đã giúp mang lại một số những cái sự hiểu biết đến cho quý vị thính giả, và mong rằng quý vị nhớ đi bầu thật là đông, thật là mạnh vào ngày 7 tháng 11 sắp đến này, và để mà chúng ta có được cái tiếng nói ở trong cộng đồng của chúng ta trong các cái cuộc bầu cử. Không biết Minh Nhung còn đóng góp gì thêm nữa không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất nhiều đã giải thích rất là cặn kẽ từng tu chính án một, và Minh Nhung một lần nữa cảm ơn anh, hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ 6 tuần tới.